Đế Bá, chương 1565, Băng Ngữ Hạ, góc truyện audio.com. Chính là bởi vì như thế, Bảo Trụ Nhân Hoàng có được rất nhiều tùy tùng cùng người sùng bái, ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Bảo Trụ Nhân Hoàng là chiến thần, tương lai nhất định có thể trở thành tiên đế. Hiện tại có người nói Bảo Trụ Nhân Hoàng không dám khiêu chiến Bạch Kiếm Chân, người ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng đương nhiên là không vui, lập tức phản kích đối phương. Cũng không phải tất cả mọi người nhìn Bảo Trụ Nhân Hoàng thuận mắt, huống chi, Bạch Kiếm Chân làm thiên tài kiệt xuất nhất đương thời, làm kiếm đạo đệ nhất nhân, lại là tuyệt thế mỹ nữ, nàng cũng có được rất nhiều người ái mộ. Hừ, chiến thần tự phong a, nói Bảo Trụ Nhân Hoàng là chiến cuồng còn qua được, có người ái mộ Bạch Kiếm Chân lập tức cười lạnh nói ra. Mặc dù Bảo Trụ Nhân Hoàng khó lường, chiến tích của hắn cũng là lấy một lần lại một lần thất bại tích lũy được, nếu như hắn ở bên trong chiến bại chết thảm. Sớm đã không còn thành tựu của ngày hôm nay, hắn có thể còn sống sót, đơn giản là có người làm chỗ dựa mà thôi. Vậy thì thế nào, người ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng cười lạnh nói ra. Bạch Kiếm Chân mặc dù lợi hại cùng chiến thần so sánh, nàng vẫn là kém xa, hừ, nàng cùng chiến thần quyết chiến, chính là hai bại một thắng, điều này nói rõ kém xa chiến thần. Bảo Trụ Nhân Hoàng đã từng cùng Bạch Kiếm Chân quyết chiến qua ba lần, phía trước hai lần đều là Bảo Trụ Nhân Hoàng khiêu chiến Bạch Kiếm Chân. Hơn nữa, phía trước hai lần Bạch Kiếm Chân đều thua. Người ái mộ Bạch Kiếm Chân cũng cười lạnh nói ra. Thật sao, không sai, mặc dù nói Bạch Kiếm Thần là hai lần trước bại bởi Bảo Trụ Nhân Hoàng, nhưng mà không nên quên, ở lần thứ ba, Bạch Kiếm Thần kiếm đạo đến cực điểm, giết đến chiến thần của các ngươi liều mạng khí lực bú sữa mẹ đào mệnh, chiến thần các ngươi là bị Bạch Kiếm Thần truy sát đến cùng đường mạt lộ thiếu chút nữa thắt cổ tự sát. Gạch nối, nếu không phải có người xuất thủ cứu giúp, còn có cái gọi là chiến thần của các ngươi sao? Hắc hắc hắc, lúc ấy nếu không phải có người xuất thủ cứu giúp, chiến thần của các ngươi đã sớm trở thành một đống bạch cốt, đã sớm trở thành du hồn dưới kiếm Bạch Kiếm Thần. Ngươi, lời nói này đến người ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Năm đó Bảo Trụ Nhân Hoàng hai lần khiêu chiến Bạch Kiếm Chân đều chiến bại, về sau, Bạch Kiếm Chân nổi giận khiêu chiến Bảo Trụ Nhân Hoàng, ở dưới Bạch Kiếm Chân cuồng nộ, bạo phát vô cực kiếm đạo. Đơn giản liền giống cuồng bạo chi thần, ở dưới kiếm đạo cuồng bạo của Bạch Kiếm Chân, dù là Bảo Trụ Nhân Hoàng thân kinh bách chiến cũng không địch lại. Trong một trận chiến dịch này, có thể nói là một trận chiến thảm nhất của Bảo Trụ Nhân Hoàng, bị Bạch Kiếm Chân giết đến vết thương chồng chất. Đào tẩu trăm vạn dặm, Bạch Kiếm Chân cuồng bạo truy sát Bảo Trụ Nhân Hoàng đến bước đường cùng, cuối cùng, có người âm thầm xuất thủ cứu giúp, lúc này mới đem Bảo Trụ Nhân Hoàng cứu đi. Trải qua trận chiến này, không có bất kỳ người nào dám khinh thường Bạch Kiếm Chân, thậm chí có người xưng nàng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Cũng không biết lần này Bạch Kiếm Thần tới Táng Phật Cao Nguyên có phải khiêu chiến chiến sư hay không? Có người nhìn thấy Bạch Kiếm Chân ôm kiếm mà đến, không khỏi suy đoán nói. Chiến sư, xuất thân từ Tây Hoang Dã Hoành Thiên, góc truyện audio.com. Thần Sơn, thiên tài không ai bì nổi, mà Bạch Kiếm Chân xuất thân từ kiếm thần thánh địa cùng là ở Tây Hoang Dã. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, chiến sư đã từng khiêu chiến Bạch Kiếm Chân, trận chiến đầu tiên, chiến sư bại, trận thứ hai Bạch Kiếm Chân bại. Nhưng mà hiện tại Bạch Kiếm Chân đã là kiếm đạo vô địch, vô cực kiếm đạo của nàng chỉ sợ là ai gặp đều sẽ kiêng kỵ ba phần, cho nên, rất nhiều người suy đoán Bạch Kiếm Chân sẽ khiêu chiến chiến sư, rửa sỉ nhục chiến bại năm đó. Chiến sư đã đi tứ Phật tự, nghe nói hắn muốn khiêu chiến Phật Pháp của tứ Phật tự, hắn lấy đạo tâm của mình đến thừa nhận tứ Phật tự độ hóa. Có một vị đại nhân vật thế hệ trước nói như vậy. Thật cường đại cũng dám khiêu chiến Phật Pháp tứ Phật tự, chỉ sợ cơ không vô địch cũng không dám làm như vậy. Tin tức như vậy, để cho người ta giật nảy cả mình. Chiến sư không đồng dạng, hắn cùng cơ không vô địch đi con đường khác biệt. Có một vị đại nhân vật đến từ Tây Hoang Dã biết tình huống của chiến sư, nói ra. Đại nhân vật này phân tích nói ra. Chiến sư là theo bộ chiến tiên đế năm đó, một bước một trận chiến, thận trọng từng bước, hắn có được đạo cơ vô cùng vững chắc, có được đạo tâm kiên cố. Hắn không truy cầu cùng thế hệ vô địch mà là truy cầu từng bước mà chiến, sừng sững không ngã. Ở bên trong thiên tài đương thời, chiến sư có thể là người đạo hạnh thấp nhất, nhưng mà nếu như nói ai sẽ huyết chiến đến cuối cùng, chỉ sợ trừ chiến sư ra không còn có thể là ai khác. Chiến sư kiên cố, Bạch Kiếm Chân kiếm đạo cơ không vô địch tuyệt thế, Bảo Trụ Nhân Hoàng hiếu chiến, Lâm Thiên Đế kinh tài. Có thiên tài bối phận tuổi trẻ cũng không khỏi bất đắc dĩ nói. Cùng bọn họ chung một thời đại thật sự là bi kịch, đây là thời đại yêu nghiệt mọc lan tràn, thiên tài nhiều như cầu, không đáng giá được nhắc tới. Không nên quên, còn có Băng Vũ Cung cung chủ, có một vị tu sĩ Đông Bách Thành lại chen vào một câu. Băng Ngữ Hạ cũng muốn tới, có người không khỏi giật mình nói ra. Nàng là nhân vật ai cũng dám chọc, ai cũng không sợ. Ân, vị tu sĩ Đông Bách Thành này dương cái cằm lên, nói ra. Ngươi nhìn, đây không phải là tới rồi sao? Nghe được lời như vậy, không ít người nhìn lại, chỉ gặp một tòa thần xa chậm rãi đến, phía trên thần xa ngồi một mỹ nam tử, không, ngồi một tuyệt thế mỹ nữ, chẳng qua là nữ giả nam trang mà thôi. Cái này ngoại trừ Băng Ngữ Hạ còn có ai đây? Lúc này, Băng Ngữ Hạ ngồi ở phía trên thần xa, bên người giai lệ vờn quanh, mỹ nữ trong ngực có 5-3 nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người bồi bạn. Nhìn thấy Băng Ngữ Hạ ngồi thần xa mà đến, lại là mỹ nữ vờn quanh, trái ôm phải ấp, có người hâm mộ, có người không lời. Băng Ngữ Hạ đã trở thành Băng Vũ Cung cung chủ, nhưng mà nàng vẫn là làm càn tự đại, nàng yêu thích nữ sắc, đây là sự tình nổi danh, đây là sự tình mọi người đều biết, đây không phải bí mật gì. Băng cung chủ, đã lâu không gặp, thời điểm Băng Ngữ Hạ đến, thanh khí phiêu miểu, một người đạp không mà đến, vô cùng tiêu sái, nhã khí xuất trần, tựa như không phải bên trong phàm trần. Trên trán hắn, khí tức thư quyển tràn ngập, cái này khiến hắn thoạt nhìn không giống như là một tu sĩ, càng giống là một người đọc sách. Lâm Thiên Đế cũng tới. Nhìn thấy người tới, có người nhận ra hắn, không khỏi giật mình nói. Góc truyện audio.com, ra, đạp thanh khí mà đến, chính là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy nhất Nam Xích Địa, được người xưng là Nam Xích Địa đệ nhất nhân Lâm Thiên Đế. Cách chương.